Kính thưa mục sư Nguyễn Bình, mục sư chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris, kính thưa toàn thể con cái của Chúa ở trong Hội Thánh. Tôi rất là cảm ơn Chúa vì cũng như cảm ơn mục sư Bình đã cho phép tôi có cơ hội được hầu Chúa với Hội Thánh buổi chiều hôm nay. Dù tôi muốn làm một cái ngạc nhiên cho tất cả mọi người, nhưng mà là đã bị đảo lộn với chương trình của mục sư, xin mục sư tha lỗi và các con dân của Chúa cũng tha lỗi cho tôi, vì tôi không nhớ là mục sư Nguyễn Văn Bình thì làm chương trình trước cho cái chủ nhật đó, tùy theo cái bài giảng của ông, cho nên tôi không có cho ông biết trước là tôi sẽ lên đây. Do vậy thì cảm ơn Chúa ông cho phép tôi được hầu Chúa với Hội Thánh. Trong các sách Tin Lành cho chúng ta biết nhiều lần Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha. Trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 23, đoạn 26 câu 39 đến 44, Mác đoạn 6 câu 46, Luca đoạn 5 câu 16, đoạn 6 câu 12, đoạn 9 câu 28, 29, đoạn 11 câu 2, đoạn 22 câu 44 và 45. Nhưng chỉ có lời Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane, trong khi Chúa Giêsu bị bắt, thì được ghi lại từng chi tiết, và đó là lời cầu nguyện được dân ghi lại ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 17 này. Chúa Giêsu luôn cầu nguyện với Đức Chúa Cha trước khi có những quyết định hay là làm những cái việc gì quan trọng. Sự cầu nguyện như là cái bí quyết để đưa tới cái kết quả chung cuộc của cuộc đời của Ngài ở trên đất, đó là chịu chết trên cây thập tự giá để đền chuộc tội lỗi cho nhân loại. Chính Chúa Giêsu đã nói vài giờ trước đó, tức là trước cái giờ Chúa Giêsu cầu nguyện, với các môn đồ của Ngài rằng: "Con người đi theo như đã định." Trong Luca đoạn 22 câu 22. Sau khi trò chuyện với các môn đồ qua những lời được dân ghi lại trong những đoạn 14 đến đoạn 16, Chúa Giêsu đã để chỉ giờ đi riêng ra và nói chuyện với Đức Chúa Cha. Dù vậy thì tôi không muốn nói đến sự cầu nguyện chiều hôm nay, dù rằng sự cầu nguyện rất quan trọng trong đời sống của mỗi của anh chị em và tôi. Chính Chúa Giêsu còn cầu nguyện thì chúng ta là ai mà không cần cầu nguyện, phải không? Chúng ta càng cần cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện luôn luôn để trong bước đường theo Chúa trên trần gian này, chúng ta thoát được những cạm bẫy của ma quỷ và luôn vững mạnh, dang dĩ trong sự phục vụ Chúa. Chiều hôm nay tôi qua mấy lời kinh thánh ở đây, tôi muốn nói đến chủ đề là tôn vinh Cha ở trên đất, mà Chúa Giêsu có nói đến trong lời cầu nguyện của Ngài. Trước hết câu 1 chép rằng Chúa Giêsu ngước mặt lên trời và khởi sự cầu nguyện rằng: "Thưa Cha, giờ đã đến." Thưa Cha là một chữ, một từ ngữ bày tỏ thái độ cung kính của một người con đối với cha của mình, cũng là một cái lời rất thân mật, giống như một đứa con nhỏ gọi ba ba, ba ơi, hay là gọi theo cách người Pháp là Papa. Đức Chúa Giêsu gọi Đức Chúa Trời là Cha bày tỏ cho chúng ta biết những nhiều chân lý quan trọng. Trước hết, chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đấng từ trời đến. Thứ hai, Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu. Như vậy thì chúng ta, Đức Chúa Trời cũng là Cha của mọi người tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và làm chủ của đời sống mình. Tôi luôn luôn nói tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và làm chủ của đời sống mình. Bởi vì nếu chỉ nói tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa mà thôi, thì chúng ta nghĩ rằng đến đó là đủ rồi. Chúng ta được sự cứu rỗi là đủ rồi. Rồi chủ thì thôi, Chúa ơi, con để con làm chủ đời sống con. Chúa cứu con là đủ rồi. Chúa để con làm chủ đời sống của mình. Cho nên tôi luôn luôn nói rằng khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì chúng ta cũng phải tiếp nhận Ngài làm chủ của đời sống mình. Chúa sẽ cai trị trọn vẹn trong đời sống của mình. Luca Roma đoạn 8 câu 29, sứ đồ Phaolô viết rằng: những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này, tức là Đức Chúa Jesus Christ, được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Nói cách chung, Đức Chúa Trời là cha của tất cả mọi người, vì Ngài đã dựng nên con người chúng ta. Nhưng con người đã chết với Adam trong tội lỗi. Kinh Thánh chép rằng bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Roma đoạn 5 câu 12. Và mọi người đã bị bán cho tội lỗi. Roma đoạn 7 câu 14. Do đó, con người thuộc về ma quỷ, như văn đoạn 8 câu 44, Chúa Giêsu đã nói rằng các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra. Nhưng bây giờ, chúng ta, mỗi quý mạnh chị em và tôi đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và làm chủ của đời sống mình. Chúng ta là những người sống, những người thuộc về Đức Chúa Trời, vì Ngài đã khiến chúng ta sống lại với Đức Chúa Giêsu Christ, tái tạo đời sống của chúng ta bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta đang sống và Chúa Giêsu là sự sống của chúng ta, và Ngài là trái đầu mùa của những kẻ sống. Như Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20 chép rằng Đấng Christ từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Nói cách đặc biệt thì Đức Chúa Trời là cha của Đức Chúa Giêsu Christ và cũng là cha của chúng ta. Điều tiếp theo Chúa Giêsu nói là giờ đã đến. Giờ đã đến là giờ gì? Đó là giờ Đức Chúa Giêsu phải chịu chết trên cây thập tự giá. Suốt cả cuộc đời của Chúa Giêsu trên đất, kể từ khi Ngài làm phép lạ đầu tiên cho đến lúc chịu chết trên cây thập tự, Chúa Giêsu luôn luôn ý thức về thời điểm mà Đức Chúa Cha đã chỉ định cho Ngài. Nếu chúng ta đọc và để ý thì sẽ nhận thấy rằng suốt sách Tin Lành Giăng, Chúa Giêsu đã nhắc đến cái thời điểm đó nhiều lần. Ở trong đoạn 7 câu 8, đoạn 9 câu 14, đoạn 11 câu 9 và câu 10 và một số đoạn khác nữa. Giờ đã đến cũng chính là giờ vinh quang của Chúa Giêsu. Vì đối với Chúa Giêsu có vinh quang, muốn có vinh quang thì phải có sự khổ nhục. Muốn đi đến sự vinh quang, vinh hiển thì phải đi con đường thập tự giá. Và Chúa Giêsu muốn nói đến điều gì khi lặp lại thập tự giá là sự vinh quang? Và đó là lý do để Ngài được tôn vinh, cũng như Ngài sẽ tôn vinh Cha ở trên đất. Có vài điều chúng ta có thể kể như sau. Trước hết, một sự kiện thường được tái diễn ở trong lịch sử nhân loại, đó là các vĩ nhân nhờ sự chết mà họ được tôn vinh, hay là nói cách khác là họ được vinh danh. Chúng ta thường dùng chữ vinh danh hơn là đối với con người thì chúng ta dùng chữ vinh danh, còn đối với Đức Chúa Trời chúng ta dùng chữ tôn vinh. Khi Abraham Lincoln còn sống, ông là người có nhiều kẻ thù nhất. Nhưng mà khi ông đã chết thì kể cả những người thường chỉ trích và đánh giá ông rất thấp, như là Stanton, bộ trưởng bộ chiến tranh, đã nói rằng đây là một người vĩ đại nhất mà thế giới từng được nhìn thấy. Người dân nước Anh đã thiêu sống Gian Đạc. Ngày hôm ấy có một người vừa ném một bó củi vào đống lửa thì đã nguyện ước rằng cầu mong cho linh hồn tôi được ở chung với linh hồn người phụ nữ này. Cầu mong cho linh hồn tôi được ở với linh hồn của người phụ nữ này. Cũng một thế ấy, khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thập tự, viên đội trưởng toán lính hành hình Chúa Giêsu đứng dưới cây thập tự đã nói rằng người này thật là con của Đức Chúa Trời, trong Matthew đoạn 27 câu 54. Thứ hai, thập tự giá là vinh quang của Chúa Giêsu, vì tại đó Ngài đã hoàn tất trọn vẹn chương trình của Ngài ở trên đất. Đức Chúa Giêsu đến thế gian để bày tỏ cho thế gian biết tình yêu của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu Chúa Giêsu dừng lại trước thập tự giá thì chẳng khác gì nói rằng tình yêu của Đức Chúa Trời chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Nghĩa là tình yêu của Đức Chúa Trời bị giới hạn, không thể nào vượt qua được cái sự thập tự giá, không thể đi đến xa hơn được. Nhưng qua thập tự giá, Chúa Giêsu đã chứng tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời, sẵn sàng làm và chịu mọi sự vì cớ chúng ta. Không có một giới hạn nào cho tình yêu của Ngài. Không có một giới hạn nào cho tình yêu của Đức Chúa Trời. Thứ ba, một câu hỏi khác có thể được nêu lên: làm sao thập tự giá của Chúa Giêsu lại có thể tôn vinh Đức Chúa Trời? Chỉ có một cách làm cho Đức Chúa Trời được vinh danh, đó là vâng phục Ngài. Chúa Giêsu đã vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn bằng cách đi con đường thập tự giá cho đến cuối cùng. Lời thứ ba trong lời cầu nguyện này là: xin làm vinh hiển con. Vinh hiển hay vinh quang của Chúa Giêsu là gì? Và lời Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Cha làm vinh hiển con là gì? Vinh quang hay là vinh hiển là một chữ rất đặc biệt ở trong Kinh Thánh. Và một trong ý nghĩa của những chữ này, của chữ này là nói về sự khải thị của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu, như trong Giăng đoạn 1 câu 14. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu là đấng từ trời đến. Sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, như lời của Ngài đã nói ở trong câu 5. Sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian. Nghĩa là Đức Chúa Giêsu cũng có sự vinh hiển giống như sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 1 câu 3 thì chép rằng: con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài. Ở đoạn 1 câu 8 đến câu 12 thì trích trong Thi Thiên 45 và Thi Thiên 102: nói về con thì lại phán rằng: hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác. Cho nên hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng sức cho, khiến Chúa trỗi hơn cả đồng loại mình. Lại có phán: hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất, và các tầng trời cũng là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng còn. Trời đất sẽ cũ đi như cái áo, Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng. Rồi trời đất sẽ biến rỗi, nhưng Chúa vẫn y nguyên. Các năm của Chúa không hề cùng. Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 8 thì chép rằng: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu đã tạm lìa bỏ sự vinh hiển của mình vốn có nơi Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng sự từ bỏ của Chúa Giêsu không phải là sự từ bỏ vì coi rẻ những điều đó. Như Ê-sao đã coi rẻ quyền trưởng nam mà tạm gác cái sự từ bỏ của Chúa Giêsu là tạm gác cái sự vinh hiển đó qua một bên để trở nên con người giống như chúng ta. Khi Chúa trở nên con người thì Chúa mới có thể chịu chết ở trên thập tự giá để cứu chúng ta khỏi vòng nô lệ của tội lỗi ma quỷ. Và bây giờ thì giờ đã đến. Do đó, qua lời cầu nguyện, chúng ta thấy Chúa Giêsu xin làm vinh hiển con. Đức Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Cha đem Ngài trở lại cái địa vị vinh hiển mà Ngài đã tạm từ bỏ để làm trọn ý chỉ và chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Cha, để cho danh Cha cũng sẽ được vinh hiển nữa. Đức Chúa Giêsu làm vinh hiển danh Cha bằng cách chịu chết trên thập tự giá. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu trên đất chỉ với một mục đích là chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Đó là cách làm trọn, làm rạng danh Đức Chúa Cha, cho mọi người biết tình yêu vô bờ bến và sự cứu chuộc tuyệt diệu của Đức Chúa Trời. Đối với Chúa Giêsu, cái chết trên thập tự là một điều hổ nhục vô cùng, nhưng cũng là một vinh dự, vì đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Và đằng sau sự chết là sự sống lại vinh hiển rạng ngời hơn nữa, vì Ngài sẽ về trời và sẽ nhận lại được sự vinh hiển trước đã có. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vừa là một nguyện ước, vừa là một sự dấn thân, vừa nhìn thấy một hy vọng rạng rỡ trong tương lai, nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận gian khổ trong hiện tại. Đây cũng phải là một tâm tình, một thái độ mà chúng ta cần bắt chước. Như sứ đồ Phaolô đã nói rằng, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng không coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. Rồi tiếp theo là gì nữa? Cũng vì đó Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi nhân, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 11. Khi Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, các môn đệ của Chúa đã thấy phần nào vinh hiển của Ngài. Và hơn nữa, Chúa Giêsu cũng thu hút nhiều người đến với Ngài hơn lúc Chúa Giêsu chưa chịu chết. Đó là sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời ban cho Ngài. Và đến ngày sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ còn làm cho Chúa Giêsu vinh hiển hơn nữa khi đặt những kẻ thù dưới chân của Ngài. Lời cầu nguyện thứ ba là hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha. Làm vinh hiển Cha hay tôn vinh Cha trên đất là gì? Đối với Chúa Giêsu, làm vinh hiển Cha hay tôn vinh Cha trên đất là làm xong công việc Cha đã giao cho lành. Đức Chúa Trời đã ủy thác cho Đức Chúa Giêsu một công tác lớn lao, đó là cứu chuộc con người. Vì ngoài Đức Chúa Giêsu ra không ai có thể làm được công tác này. Quý ông bà anh chị em có biết tại sao không? Tại vì chỉ có Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là Đấng vô hạn và vô tội. Và chỉ có Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhập thể làm người. Nếu Đức Chúa Giêsu không nhập thể làm người, Đức Chúa Giêsu cũng không thể nào làm trọn chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Mà nếu Chúa Giêsu chỉ là con người mà thôi, thì Chúa Giêsu chỉ cứu được có bao nhiêu người? Một người. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời vô hạn, cho nên Đức Chúa Giêsu có thể cứu được tất cả mọi người. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã nhập thể làm người để làm trọn sự cứu chuộc con người. Làm trọn sự cứu chuộc con người là làm trọn công tác Cha giao cho làm. Làm trọn công tác Cha giao cho làm là làm vinh hiển Cha. Khi chúng ta đọc kỹ về sự chết của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy Ngài được vinh hiển và làm vinh hiển danh Cha như thế nào. Trọn cuộc đời Chúa Giêsu trên đất, ban đầu thì chúng ta thấy có rất nhiều người theo Chúa Giêsu. Nhưng mà họ theo Chúa Giêsu với một cái mục đích sai lầm. Họ tưởng rằng và họ cũng mong muốn rằng Chúa Giêsu lẽ sẽ là một người đứng lên lãnh đạo họ để làm một cái cuộc cách mạng lật đổ chính quyền La Mã, là cái chính quyền, là cái đế quốc mà đang đô hộ đất nước của họ, rồi lên làm vua, ban cho họ bánh ăn no đủ mà không cần phải làm việc. Rất nhiều người thời bấy giờ theo Chúa với cái mục đích sai lầm như vậy. Cho nên sau khi Chúa Giêsu nói rằng ai ăn thân thể ta, ai không ăn thân thể ta thì sẽ không được sự sống, thì có nhiều người, họ Kinh Thánh nói là có nhiều người lui đi, tức là họ không theo Chúa nữa, vì họ nói Chúa Giêsu giống như là một người điên. Ai mà ăn thịt người, ai mà uống huyết người, cho nên họ không theo Chúa nữa. Nhiều người thì hiệp với những người Pharisee chống đối Chúa Giêsu, phản nộp Ngài để chịu giết đi. Nhưng họ lại không ngờ rằng khi họ đã làm đúng chương trình của Đức Chúa Trời. Và khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự, chính người cầm đầu toán lính đóng đinh Chúa Giêsu phải buộc miệng nói rằng: thật người này là người công bình. Luca đoạn 23 câu 47. Matthew chỉ chép rằng: thật người này là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã được người ta tôn xưng là con Đức Chúa Trời và ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là làm vinh sự vinh hiển mà Chúa Giêsu đã thể hiện để làm sáng danh của Chúa Cha. Và lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập tự giá là gì? Mọi việc đã được trọn. Giăng đoạn 19 câu 30. Nghĩa là chương trình cứu chuộc nhân loại đã được trọn, là công tác Cha giao cho Chúa Giêsu làm đã được trọn, đã làm xong. Tóm lại, Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, có sự vinh quang đầy dẫy của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã bằng lòng hạ mình xuống thật thấp, nhập thể làm người, bày tỏ tình yêu Đức Chúa Trời cho con người, để làm trọn chương trình của Đức Chúa Trời, hầu làm vinh hiển Đức Chúa Trời trên đất. Đức Chúa Giêsu đã vâng phục Đức Chúa Cha một cách trọn vẹn, làm xong công việc Cha giao cho làm. Ngài làm vinh hiển danh Đức Chúa Cha khi Ngài xác định, khi người ta xác nhận rằng người này thật là con Đức Chúa Trời. Ngày nay, vì đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và làm chủ của đời sống mình, chúng ta được Đức Chúa Trời nhận làm con, và chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Cha. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã chọn và lập chúng ta để chúng ta đi và kết quả. Đức Chúa Trời chọn và lập chúng ta với mục đích là chúng ta đi, và kết quả là để chi? Quý mạnh chứ? Để làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta đã kết quả gì để Đức Chúa Trời được vinh hiển? Muốn kết quả cho Chúa, muốn Đức Chúa Trời được sáng danh, chỉ có một cách là mà thôi. Cách đó là gì? Vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, như Chúa Giêsu đã vâng phục Đức Chúa Cha. Khi Đức Chúa Giêsu được vinh hiển, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta cũng được đồng vinh hiển với Ngài. Chính Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời. Kẻ kế tự là gì? Các thanh niên có hiểu không? Kẻ kế tự là những người thừa hưởng gia tài, heritage. Và là kẻ đồng kế tự với Đức Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Quý ông bạn cho em có tin lời Kinh Thánh không? Xin Chúa ban ơn giúp đỡ để chúng ta luôn luôn vâng phục Chúa và làm công việc Chúa cách dư dật, hầu cho danh Chúa được cả sáng ở trên đất này. Khi danh Chúa được cả sáng thì nước Chúa sẽ hiện ra, và chúng ta sẽ được đồng hưởng vinh hiển.